Chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên các kênh YouTube và Facebook của chúng tôi mang tên VOA Tiếng Việt. Và cũng xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến quý vị. Thưa quý vị, hôm nay chắc là cũng đã là ngày đêm của ngày mùng 3 Tết rồi. Hy vọng là quý vị đã có những kỳ nghỉ Tết, những ngày nghỉ Tết vui vẻ. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay như tuần trước thì tôi cũng đã có giới thiệu là chúng tôi dự định thảo luận về kinh tế của Việt Nam có thể vượt Singapore vào năm 2029, nhưng mà bởi vì là đã có một cái câu chuyện nó nổi lên rất là thời sự và có lẽ cũng rất là thu hút sự chú ý, cho nên chúng tôi muốn thảo luận luôn ngày hôm nay, đó là liệu là cái chương trình về trí tuệ nhân tạo AI mang tên DeepSeek của Trung Quốc nó có lật đổ những cái gã khổng lồ về công nghệ của Mỹ trong lĩnh vực AI hay không. Câu chuyện về Việt Nam và Singapore thì từ nay đến năm 2029 chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều dịp để mà bàn thảo sâu. Nhưng vấn đề thời sự trong tuần qua, có lẽ là nếu mà chúng ta để chậm lại thì nó sẽ mất tính thời sự. Thưa quý vị, và để phân tích về vấn đề này ngày hôm nay, chúng tôi mời đến với chúng tôi giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, thưa kính chào anh biên tập viên Anh Tôn. Kính chào quý đồng hương toàn cầu. Tiếp theo ý của anh Anton, tôi xin kính chúc quý vị đồng hương toàn cầu một năm mới Ất Tỵ an khang thịnh vượng, thật nhiều may mắn, sức khỏe và hạnh phúc.
Vâng. Thưa quý vị, thì bất cứ những ai mà quan tâm đến thời sự nói chung và đến công nghệ nói riêng thì chúng ta đều biết rằng là ngày 20 tháng 1 thì DeepSeek của Trung Quốc đã được tung ra thử nghiệm và chỉ sau ít ngày, chúng ta thấy như thứ hai tuần vừa rồi, sau một tuần thì đã có một cái sự chao đảo ở trên thị trường chứng khoán của Mỹ khi mà hàng loạt những người đầu tư đã bán đi cổ phiếu của các hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ, đặc biệt là hãng sản xuất chip Nvidia, làm cho thị trường xáo trộn. Đặc biệt là Nvidia thì riêng cái cổ phiếu của hãng này đã sụt giảm 17% và cái vốn hóa thị trường của họ đã mất đi là gần 590 tỷ đô la và tổng thị trường hôm đó thì đã sụt giảm là 1.000 tỷ đô la. Thì thưa giáo sư ạ, thưa giáo sư, trước hết là tóm tắt, DeepSeek là gì mà nó lại có thể gây ra một cái sự chao đảo lớn như thế ạ?
Vâng, DeepSeek đi theo một cái mô hình ngôn ngữ lớn giống như OpenAI, ChatGPT, tuy nhiên cái cách vận hành của họ nó rất là sáng tạo, nó rất là khác. Trước hết chúng ta nên nói một sơ sơ về cái người tổng giám đốc. Cái anh chàng này bây giờ khoảng 40 tuổi, rất là trẻ. Anh chàng này là một nhà trí thức, kỹ sư trí thức rất là thông minh. Khi học ở tiểu học đó, anh đã học calculus, có nghĩa là toán học về phép tính. Lúc lớp 6, lớp 7 là bắt đầu học cái đó rồi. Và khi ra trung học thì anh đi vào cái đại học danh tiếng nhất của Trung Quốc. Và khi ra trường thì anh đã bắt đầu có cái tham vọng rằng nói rằng thị trường chứng khoán là người ta đầu tư là theo gọi là bản tính hay là tùy theo cái cách suy nghĩ của người bốc chợt hồi đó. Anh nói đây là một cái khoa học mà có thể giải quyết được. Ông có thể giải quyết cái khoa học mà anh đã sáng tạo một cái hedge fund, đó là cái quỹ phòng hộ trên 8 tỷ đô la. Và cái hedge fund của anh đã đưa đến cái lợi nhuận trên dưới 20% mỗi năm. Cái đó là cao hơn tất cả cái hedge fund của Hoa Kỳ. Ngay cả Fidelity Index Fund là năm liên tục cả chục năm cao lắm là 14-15% mà thôi. Tuy nhiên có nhiều cái đầu tư nó cũng bị đổ lã, nhưng mà chung chung là trên 20%. Có nghĩa rằng anh nói rằng giải quyết tất cả thị trường chứng khoán toán học, anh muốn là một cái người được gọi là câu trả lời về đầu tư, và anh trở thành rất là giàu có. Và khi ra trường thì anh làm chuyện đó, và anh đã bắt đầu gọi là khai thác cái công ty về DeepSeek với cái mục đích của anh không phải là làm giàu thêm, cũng không phải là nổi tiếng, mà anh muốn tạo nên sự kính nể của công nghệ cao của Hoa Kỳ, của những công ty công nghệ cao của Hoa Kỳ. Và điều này anh đã thành công, nó rõ ràng như vậy. Đây là một cái công ty mà họ đã dùng. Ở cái thời đó là cách đây mấy năm đó, thì anh đã mua được những cái chip của NVIDIA. Mua được khoảng 10.000 cái chip của NVIDIA. Nhưng mà những cái chip rất là thấp. Còn cái chip mà gọi là mức trung đó, lúc đó là Tổng thống Biden đã đưa ra cái đạo luật gọi là kiểm soát và không cho Trung Quốc nhập cản những cái chip cao cấp của NVIDIA để có thể đưa vào quân sự. Nhưng mà nó có một thời gian cái khoảng trống là một năm. Và thật sự ra NVIDIA đã tự hại lấy mình bằng cách rằng những cái chip mà theo đạo luật, theo tinh thần đạo luật không cho phép sản xuất qua Trung Quốc, thì họ lại làm một cái chip khác, nó gọi là H800. Là cái chip đó 19110 của cái chip cao cấp nhất mà đạo luật cấm, nhưng mà lại tuân theo luật pháp, có nghĩa là có thể xuất cản qua Trung Quốc mà không bị vi phạm luật pháp, và họ đã mua, họ dự trữ. Và DeepSeek, mình dịch nôm na là một cái truy cập, truy tìm sâu. Nó giống như những cái danh từ ở trong trong trí tuệ thông minh nhân tạo, trong đó nó gọi là deep learning. Tại như quý vị biết đó, sơ sơ quý vị hiểu đó, cái trong cái trí tuệ thông minh nhân tạo nó có nhiều phần. Một phần là deep learning, là nó dựa lên cái căn bản là tìm những cái dữ kiện, những cái kiện sâu, những dữ kiện lớn để học hỏi, và có những mạng lưới thần kinh để nó bắn qua bắn lại, và đó là nó nhờ những cái bộ máy vi tính microprocessor, đó là những cái chip cao cấp để mà bắn qua bắn lại, để mà truy cập dựa thêm với chất bán dẫn và cái học máy để học hỏi, và từ đưa đó ra đưa cái sự kiện. Nhưng mà cái điều mà chấn động thế giới á, là OpenChat GPT đó, khi mà ra được cái sản phẩm này hay là cái dịch vụ này đó, là cái đầu tư của họ lên đến gọi là con số cả tỷ tỷ đô la. Trong khi đó DeepSeek họ đã ra cái mã lần thứ ba rồi, mà cái đầu tư mỗi lần mà họ huấn luyện một cái bộ máy đó nó chừng 6 triệu đô la thôi, so với 100 triệu đô la hay là 200 triệu đô la của những công ty AI, trí tuệ thông minh nhân tạo của Hoa Kỳ. Quý vị biết là Hoa Kỳ có nhiều công ty trí tuệ thông minh nhân tạo lắm, trong đó có OpenAI, có Gemini của Google, Meta cũng có, và nó nhiều lắm. Và những công ty này dựa trên cái trung tâm dữ liệu khổng lồ, đầu tư ít lắm là vài trăm tỷ đô la để ra cái khả năng này. Đằng này họ nói rằng huấn luyện cái lần thứ ba mà họ đưa ra đó, thì nó chỉ cần tốn dưới 6 triệu đô la, cho nên nó rẻ mà nó nhanh. Và chúng ta sẽ đi vô chi tiết tại sao nó chấn động như vậy và có nhiều nghi vấn. Nhưng mà cái căn bản khoa học và quản trị cái cách sáng tạo này là một cái điều gọi là học hỏi cho công nghệ cao của Hoa Kỳ. Trên phương diện công nghệ hay khoa học đó, là chúng ta nên hoan nghênh tất cả sáng chế nó từ của Trung Quốc, từ bất cứ, miễn làm sao cái sáng chế nó công bằng và từ đó thì nhân loại mới tiến bộ được. Thì đây là một cái điều mà thế giới không thể coi thường, như tôi đã trình bày rất nhiều lần rồi. Trung Quốc đã đi về trí tuệ thông minh nhân tạo trước Hoa Kỳ, nhưng mà sau này đi sau là tại vì cái công nghệ cao cấp. Nhưng mà chúng ta không thể coi thường, và đây là một cái chuyện mà Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng đây là một cái gọi là một cái wake up call, có nghĩa là thức tỉnh vậy, để biết rằng Trung Quốc là một 9-1-10 hay một 8-1-10 với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái quan trọng hôm nay là cái đầu tư nó rất thấp và đưa ra cái kết quả cũng tương tự như là OpenAI của ChatGPT thôi.
Vâng, đấy là một cái điều mà chắc chắn chúng ta sẽ phải phân tích tiếp sau đây. Đúng là những cái sự cạnh tranh thì nó sẽ thúc đẩy sự sáng tạo và tiến lên. Chứ nếu mà một người nào đó cho rằng là mình đã là giỏi nhất, tốt nhất rồi và độc quyền, kể cả về công nghệ, thì nó sẽ dẫn đến cái sự dậm chân tại chỗ. Thưa giáo sư ạ, thì chúng ta cũng cần điểm qua một chút về thị trường chứng khoán. Thì thưa giáo sư, cái ngày thứ hai thì chúng ta biết rồi, đó là thị trường S&P 500 thì nó đã giảm hơn gần 2%. Nhưng mà cái hãng bị giảm mạnh nhất là hãng Nvidia, là giảm 17%, và thậm chí cả những cái hãng về hạ tầng, ví dụ như là cung cấp điện, có một cái hãng nó đã giảm tới 23%. Thì thưa giáo sư, kể từ cái ngày hôm thứ hai cho đến ngày hôm nay thì thị trường nó đã diễn biến như nào? Nó tiếp tục cắm đầu lao dốc hay nó phục hồi, và vì sao nó phục hồi ạ? Có những cái gì mà từ DeepSeek người ta hết hoảng sợ hay là người ta lại hoảng sợ hơn ạ? Thì xin giáo sư điểm cho qua thêm một số những thông tin trước khi chúng ta đi vào những chi tiết khác ạ.
Vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Thở dĩ Nvidia là có một cái sự gọi là lỗ vốn, mất đi cái vốn quy cập đó, nhiều đến 600 tỷ đô la. Đây là một công ty mà trị giá 3.000 tỷ đô la. Họ mất 17%, có nghĩa là 600 tỷ đô la, mà tất cả những công ty công nghệ cao như đã trình bày của Hoa Kỳ đã mất 1.000 tỷ đô la. Có nghĩa là 1 phần 25% GDP của Hoa Kỳ, hay là trên 2.5% GDP của Việt Nam, chỉ trong một ngày đã mất như vậy. Là quý vị biết là cái phản ứng của thị trường chứng khoán là họ lo ngại là về tương lai những công nghệ cao, tương lai cổ cho nên một khi cái chân tin chấn động trong một ngày, hai ngày tung ra mà những cái iPhone của bên Hoa Kỳ gọi là download, có nghĩa là download tiếng Việt là gì anh?
Dạ, tải xuống á.
Dạ, tải xuống đó là cao hơn là OpenChat GPT. Đó là một cái điều rất là chấn động, và họ thấy rằng tất cả những cái trải nghiệm mà họ so sánh đó, thì những cái kết quả của họ đó, nó gần như 9-1-10 đôi khi ngang hàng với lại OpenChat GPT. Nhưng mà cái quan trọng hơn đây đó là họ nói rằng tại sao cái căn bản của Nvidia lên trong quá khứ là tại vì Nvidia quý biết rồi, đó là cái công nghệ về chip, mà chip đây là GPU, có nghĩa là cái chip mà nó dùng hình ảnh, chứ không phải là chỉ dữ liệu không, mà hình ảnh, mà nó gọi là parallel processing, có nghĩa là nó đi song song để nó giải quyết cái vấn đề rất là nhanh chóng bằng hình ảnh và bao nhiêu ngôn ngữ nữa. Đó là cái công nghệ mà dẫn đầu. Trong quá khứ thì Intel là dẫn đầu về chip, mà bây giờ Intel trở thành đứng ngoài sau lưng Nvidia. Và họ nói rằng sở dĩ mà stock của Nvidia lên đó, không phải chỉ là chip đi về chất bán dẫn hay là tất cả công nghệ, cái đó nó vẫn còn, cái căn bản còn. Nhưng nó tiếp tục lên cả 200% rồi 100% thêm nữa, là tại vì họ nói rằng đây là một công nghệ mà sẽ tiếp tục tiến triển không ngừng về công nghệ gọi là trí tuệ thông minh nhân tạo, và đây chỉ là cái khởi đầu của cái kỹ nghệ này. Cho nên họ nói rằng nó lên. Và khi mà nói về kỹ nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo đó, chúng ta phải hiểu rằng những kỹ nghệ nào dính líu vào kỹ nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo, đó là những kỹ nghệ về dữ liệu, data center, có nghĩa là những trung tâm dữ liệu. Họ tương tiên đoán đến mức là một ngày nào đây gần đây là công ty Goldman Sachs nói rằng là thế giới sẽ đầu tư trên 1.000 tỷ đô la về trung tâm dữ liệu, mà cái trung tâm dữ liệu nó có thể lớn bằng cái thành phố Manhattan của New York để mà trung tâm dữ liệu thôi. Là tại vì họ nói rằng phải có dữ liệu, mà dữ liệu đó lại phải dùng điện lực rất nhiều và phải dùng nguyên tử lực. Mà ngay cả bên Trung Quốc, những công ty về công nghệ cao, về AI đó, họ Trung Quốc đã đưa ra cho những công ty này dùng 7 lò điện nguyên tử lực để dùng điện lực để giải quyết. Nhưng mà chỉ có DeepSeek là họ nói rằng họ không cần vậy, họ chỉ cần lấy những cái chip mà Nvidia đã tạo đặc biệt cho Trung Quốc để mà gọi là đi sau lưng cái luật lệ của chính phủ Biden để xuất cảm, và họ đã xuất cảm và họ tự hại lấy bằng cách là cho Trung Quốc và họ dự trữ và họ xài những cái chip đó. Và họ chúng ta sẽ đi vô chi tiết cái cách mà họ làm việc nó khác OpenChatGPT như thế nào. Cho nên trả lời câu hỏi của anh là những cái kỹ nghệ khác về chất bán dẫn, những cái nghệ về điện lực, những cái kỹ nghệ về dữ liệu, trung tâm dữ liệu, nó đều dính liền đến công nghệ. Mà nếu mà cái công nghệ này mà không cần nhiều như vậy, mà đây là cái gọi là cái bước ngoặt khởi dậy của DeepSeek đó, thì nó sẽ thay đổi cái công nghệ này như thế nào, nó bớt đi cái nhu cầu đầu tư. Đó là lý do thôi.
Nhưng mà thì những cái thông tin ban đầu chúng ta được biết rằng là cái chương trình DeepSeek này, nếu mà so với ChatGPT và những cái công cụ thông minh khác của Mỹ, thì nó chỉ sử dụng cái năng lực về chip bằng 1/20 thôi, thậm chí là có những cái nhiệm vụ mà nó chỉ sử dụng đến 1/50 cái năng lực của chip. Và tất nhiên như giáo sư cũng đã đề cập sơ qua là sử dụng về dữ liệu và cũng như là về năng lượng, tức là điện, thì cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thì thưa giáo sư, cụ thể chúng ta đi vào cụ thể hơn thì Nvidia họ đã sơ sẩy như thế nào mà cái hãng DeepSeek này họ đã có thể sử dụng được những cái chip với cái giá thành rẻ hơn cũng như là với cái năng lực thấp hơn mà vẫn đạt được cái nhiệm vụ mà họ đề ra.
Vâng. Tiếp lại câu hỏi trước của anh mà tôi chưa trả lời, đó là stock market sau khi đã sụp một cách thê thảm thì đã phục hồi rất nhiều. Dĩ nhiên là khi nói đến thị trường chứng khoán thì mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày nó đều thay đổi cả. Cho nên, nhưng mà nó phục hồi ít lắm, cũng là 7/10 trong mấy ngày gần đây. Nhưng mà dĩ nhiên là thị trường chứng khoán có thể thay đổi bất cứ phút nào trong buổi nói chuyện hôm nay hay là ngày mai. Đó là lý do là họ nói rằng cái phản ứng của Wall Street, của thị trường đầu tư đó, có thể là họ gọi là phản ứng một cách rất là emotional, có nghĩa là rất là theo bản tính thay vì theo suy nghĩ. Và cái căn bản của công nghệ vẫn là chip, cái căn bản của công nghệ vẫn là chất bán dẫn, nhưng mà trí tuệ thông minh thay đổi như thế nào họ cũng chưa biết là hư thực như thế nào. DeepSeek thật sự có phải giỏi như vậy hay không, hay là có những giả tưởng mà chúng tôi sẽ đi vào trong khi khác là chúng ta chưa biết, nhưng mà rất nhiều giả tưởng. Và cái người mà nó gọi là cố vấn tối cao cho Tổng thống Trump hiện tại về chất bán dẫn đó, không phải chất bán dẫn mà về AI, trí tuệ thông minh nhân tạo, thì ông đã tuyên bố rằng có rất nhiều nghi vấn rằng DeepSeek đã lấy data, gọi là truy cập không ngừng những data của công ty của Hoa Kỳ, và từ đó họ hỏi nhanh, chứ không nhất thiết là họ dùng những cái chip gọi là hàng thứ hai, thứ ba, mà cái cách làm mà nó có thể hữu hiệu như vậy và nó rẻ như vậy. Cho nên nó có nhiều nghi vấn nhưng mà chưa có gì chứng minh cả, thưa anh.
Vâng, thì cũng đã có những cái thử nghiệm ban đầu của những người chuyên nghiệp, thì họ nói rằng là đối với những cái nhiệm vụ khó thì DeepSeek chỉ làm được 17%, và cũng như là cũng có một cái điều tra của, nếu như tôi nhớ không nhầm, là của NBC, thì họ nói rằng là DeepSeek này bị cáo buộc là distill, tức là trưng cất, tức là họ sắt lọc dữ liệu của OpenAI và sử dụng luôn thay vì họ phải tự nghiên cứu. Thì đó cũng là những cái điều mà có lẽ là làm cho thị trường người ta bình tĩnh trở lại và người ta không thần thánh hóa DeepSeek nữa. Và vì vậy thì nền tảng của những cái hãng lớn lại được tin tưởng, và vì vậy những nhà đầu tư họ lại đầu tư trở lại vào những cái hãng lớn, phải không ạ? Thì thưa giáo sư, chúng ta cũng có thể bàn luận thêm rằng là đối với cái việc mà kiểm soát chip sắp tới đây thì Mỹ sẽ phải đẩy mạnh như thế nào để, và kể cả những cái phần mềm nữa, để mà ngăn chặn những cái việc làm giống như của DeepSeek, tức là nếu mà tận dụng những cái sơ hở hoặc là khai thác, thậm chí có thể nói ở mức độ đấy là gần như là ăn cắp hoặc sao chép, để mà rút ngắn và thậm chí là có thể coi như là cạnh tranh không lành mạnh, thì Mỹ phải làm gì ạ?
Vâng, trước hết đó, bây giờ mình muốn biết đó, là Mỹ có thể cạnh tranh với lại, mà đây không phải là cái công ty duy nhất của Trung Quốc, có thể một cái mạng khác từ Ấn Độ xảy ra hay là một công ty khác của Trung Quốc xảy ra. Bây giờ trước khi mình nói về những đạo luật mà có thể bảo vệ Hoa Kỳ đó, thì mình phải hiểu rằng cái cách làm việc của, xin vài phút để cắt nghĩa ra cái cách làm việc khác biệt của tất cả công ty trên thế giới, trong đó có Trung Quốc luôn, cách vận hành để mà họ họ đào tạo cái loại trí tuệ thông minh nhân tạo là như thế nào. Thứ nhất á, là hồi xưa tới bây giờ đó là luôn luôn nói rằng phải có dữ liệu lớn, dữ liệu thật cực đấy, thật cực kỳ lớn, có nghĩa rằng những cái trung tâm dữ liệu, big data center, và phải có một cái phương pháp gọi là những cái người nó gọi là refine train data, có nghĩa rằng trong đó có hình ảnh, có data, có hình ảnh, có ngôn ngữ và có thuật toán, và cứ huấn luyện, đây là những dữ liệu cứ huấn luyện, mà cứ huấn luyện tới, huấn luyện lui, huấn luyện tới, thì cái data nó càng ngày nó càng tinh tế, nó càng học hỏi thêm và học máy nó học hỏi. Đó là cái cách làm việc hồi xưa tới giờ đó. Cho nên cái này giống như á, cái cách vận hành cũng như nó có người họ so sánh á, là Deep, gọi là Open AI của Hoa Kỳ, của bao nhiêu công ty Hoa Kỳ, trong đó có Meta, có Alphabet, có đủ thứ công ty hết, mà ngay cả những công ty lớn thì họ làm như vậy. Đó là lý do mà tại sao trong tuần qua chúng ta nghe cái chương trình Stargate của chính phủ Trump đưa ra, kêu gọi sự đầu tư của ngân hàng của Nhật Bản, của với sự cộng tác của OpenAI và Google để làm trung tâm dữ liệu, đầu tư tới 500 tỷ đô la đi về trí tuệ thông minh nhân tạo tổng quát. Đó là một đề tài khác, là tại họ đầu tư rất nhiều vào những cái dữ liệu, và những dữ liệu này được huấn luyện để học hỏi, huấn luyện để học hỏi, cứ tiếp tục như vậy, mà những cái data này họ dùng điện lực dữ lắm, kinh khủng lắm. Đó là cái cách hồi xưa tới giờ là như vậy. Nó tương tự giống như là anh có một cái thư viện quốc gia khổng lồ mà anh muốn trong đó, đó những cái ship đó là những người gọi là chuyên gia về thư viện đó, mà những người siêu siêu thông minh nó có thể đọc hết tất cả những cái sách trong thư viện đó, để chi có người hỏi nó là thôi biết rồi, cuốn sách đó, đề tài đó nằm ở ngăn sách đó, và đọc hồi đây là câu trả lời. Thì đó là cái cách vận hành của OpenAI, đó là học hỏi hết tất cả và tiếp tục học hỏi. Còn đằng này đó, DeepSeek họ nói rằng chúng tôi không có những cái chip thông minh như vậy, chúng tôi cũng không có như vậy, chúng tôi chỉ mua được cái chip H800 và chúng tôi chỉ cần 2.000 cái, trong khi đó Hoa Kỳ dùng trên 10.000 cái hay là 15.000 cái đó. Thì chúng tôi thay vì mướn một người thư viện gia đó, biết hết tất cả sách trong thư viện quốc gia đó, hay là vài người vậy, thì chúng tôi muốn rằng trong đó cả trăm cái những người nhỏ, nhưng mà những người này không cần đọc sách gì cả. Chỉ như này chuyên về những cái loại như là sách về nấu ăn, sách về khoa học viễn tưởng, sách về gọi là những cái sách này nọ, và khi cần á, thì nó vô đọc, nó lấy ra, có nghĩa là không phải đọc hết mà không phải làm hết tất cả mọi người. Cho nên cái gọi là cái khả năng dùng về chip hay là điện lực nó thấp hơn, mà nó cũng tương tự là vì họ chia cái gọi là cái trách nhiệm của những chip này cho cái học máy. Đó là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là cách vận hành của những công ty AI của Hoa Kỳ và Trung Quốc ở trên thế giới đó, những công ty lớn, thì họ nói rằng đó, là chúng tôi cần những người chuyên gia về trí tuệ thông minh nhân tạo, những người này phải ra trường, những trường thật giỏi, và những người này có kinh nghiệm ít lắm là 5 tới 10 năm mới được thu mượn vào những công ty danh giá. Còn anh chàng này, anh nói rằng chúng tôi không vận hành như vậy, chúng tôi cũng không có tiền bao nhiêu nhiều, mà thật sự anh cũng có thể là tỷ phú rồi, nhưng mà anh nói rằng chúng tôi muốn những người sinh viên vừa ra trường, những trường giỏi nhất, giống như Bill Gates hồi xưa là drop out ở Harvard vậy đó, những người ra trường giỏi nhất nhưng mà thông minh nhất, và những người này không có kinh nghiệm trên 2 năm là chi, để họ không có cái dự kiến thành kiến là công việc này giải quyết phải đi theo cái đường lối của kỹ nghệ của trên thế giới, mà là một cái cách sáng tạo, cách mới, bằng cách là họ nói họ muốn giải quyết với cái số lượng, với nhân lượng ít, thì đó là một cái cách vận hành nó rất là khác. Và họ chú trọng vào năng suất thay vì là đưa hết tất cả. Có nghĩa rằng cái này ví dụ hôm nay cái xe nào cũng chạy cả, xe nào muốn chạy đến 100 km/h hay là 200 km/h, xe nào nhiều xe nào cũng chạy được cả. Một chiếc Chevrolet, một chiếc xe của Trung Quốc, một chiếc xe của Ấn Độ đều chạy cả, thay vì một chiếc xe Mercedes hay là BMW. Thì đây là cái cách rộng hành. Họ nói một chiếc xe rẻ, miễn làm sao đưa tiền, mà gọi là cái số nó rẻ là được rồi. Và đó là cái cách vận hành khác nhau thôi. Và đạo luật của Hoa Kỳ đó, thật sự ra đó là cái công rất lớn của chính phủ trước, là đã thấy đây là vấn đề, đưa ra đạo luật. Nhưng mà thi hành đạo luật đó tới 100 sao. Và những cái đạo luật này đó, thật sự ra đó, hiện tại á, nó không bó buộc những công ty, nó cũng chưa rõ đó là như cái danh từ mà anh nói đó là distillation, có nghĩa là danh từ Việt Nam là gì anh?
Cái từ đấy thì mình dịch là trưng cất, nhưng ở đây chúng ta có thể hiểu đây là họ chất lọc thông tin.
Chất lọc đó, dạ dạ. Hay là họ không ngừng truy cập, có những cái nghi vấn và nghi vấn họ thấy, sở dĩ họ nghi vấn họ thấy rằng là hỏi DeepSeek á, những cái câu hỏi á, thì họ lấy ra cái câu trả lời, cái văn tự hay cái câu trả lời nó giống hệt như bên OpenChat GPT hay của Gemini. Có nghĩa là tại sao mà có thể ra cái danh từ nó cũng giống nhau mà cái data nó cũng giống nhau. Có nghĩa là họ có một cái phần nào đó họ tiếp tục truy cập không ngừng của những trung tâm dữ liệu của hay là nhà trí tuệ nhân tạo của Hoa Kỳ, trong đó có Gemini, có Meta, có đủ thứ hết, OpenChat, để khi họ học hỏi rất nhanh, có nghĩa là đi đường tắt. Thành ra những đạo luật đó thì theo cái mạng thì không cho phép, nhưng mà nó vi phạm luật pháp bao nhiêu thì luật lệ chưa giải quyết vấn đề đó. Và luật lệ mà cấm xuất cảng những cái ship mà như là H-800 đó, mặc dù một năm sau đó thì bị gọi là cấm hoàn toàn rồi, nhưng có một năm nó lỏng lẻo. Rồi nhất là cái ngày Hoa Kỳ cần phải có sự bảo vệ của và cộng tác giúp của chính phủ Hoa Kỳ để cho cấm những cái trường hợp mà truy cập không ngừng, có nghĩa rằng lấy data của những gì của công ty. Đây là thực ra đây là một cái gọi là cái đề xuất mà chưa được chứng minh, có nghĩa là một cái nghi ngờ mà chưa được chứng minh là họ làm như vậy, nhưng mà thời gian phải trả lời để đưa đến sự công bằng cho DeepSeek ra.
Vâng, như hôm qua thì ngay trên VOA trang web của chúng tôi thì cũng đã đưa một cái bản tin dựa theo báo cáo của Reuters, đó là họ thấy rằng có những cái bằng chứng cho rằng là đã có những cái hoạt động buôn lậu hoặc là vận chuyển lậu chip của Nvidia từ Malaysia hoặc là Singapore hoặc một số nước như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để đến Trung Quốc. Bởi vì là những cái chip này là bị cấm, nhưng mà bằng cách nào đó phi pháp thì người ta đã đưa những cái chip này từ Nvidia, và bây giờ thì chắc chắn là Mỹ và các công ty liên quan, trong đó có Nvidia, sẽ phải siết chặt lại cái lỗ hổng này. Chúng ta đang nghe những phân tích ban đầu của chương trình đến từ giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Giáo sư tiến sĩ là người dạy về ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Và ông cũng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Mỹ trong danh sách Fortune 500. Và ông có trên 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Bên cạnh đó thì ông cũng có thời gian từng làm chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas, và với những kiến thức của ông thì ông tham gia bình luận trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như một số kênh hải ngoại khác về kinh tế ạ. Thưa giáo sư, chúng ta cũng đã nói qua về những cái điểm mạnh của DeepSeek rồi, nhưng mà thưa giáo sư ạ, chắc hẳn là với cái cách gọi là đi tắt như vậy, rồi sử dụng những cái công cụ phần cứng khá là có cái cấu hình thấp, thì hẳn là nó cũng phải có những cái điểm yếu chứ ạ. Thì xin giáo sư điểm qua những cái điểm yếu của nó, hoặc là có thể không phải là điểm yếu do về phần mềm hay về phần cứng, mà cũng có thể là về bị hạn chế do cái cơ chế chính trị của Trung Quốc, thì xin giáo sư nói qua những cái điểm yếu của nó.
Chúng ta như anh đã nói, chúng ta đã đưa ra sơ sơ cái cách vận hành của DeepSeek. Những cái ưu điểm thì mình biết rồi, là họ dùng cái vốn rất ít. Họ dùng những kỹ sư gọi là thông minh nhất những trường đại học, và những người này không có thành kiến ràng buộc gì cả. Họ nói họ muốn vào đó để giải quyết vấn đề thôi. Họ không có bị ràng buộc những cái kỹ nghệ của bên Hoa Kỳ như thế nào, thế giới nào. Họ tìm một cái khác, thì đó là một cái đột phá về cái vấn đề này. Một cái thứ gì nữa, họ nói rằng tại sao lại cần cái data center lớn như vậy. chỉ cần những cái bộ máy, cái chip vừa vừa thôi. Thì dĩ nhiên DeepSeek sở dĩ có hiện hữu là tại vì họ có Nvidia chip H800. Mà quý vị biết là chip là một cái công nghệ mà nó thay đổi không ngừng. Tôi đã nói chuyện rất nhiều chuyên gia về AI, những người này đã mới vừa ra trường 2 năm thôi, 3 năm thôi, có bằng thạc sĩ về AI mà họ nói rằng nó thay đổi đến mức là họ ngộp thở luôn. Mỗi một tuần nó thay đổi, cứ nó mức là theo dõi không kịp nữa. Thành ra những cái phát minh về chip H800 trong tương lai nó sẽ thay đổi như thế nào và về cái chất bán dẫn như thế nào. DeepSeek vẫn tùy thuộc vào công nghệ của Hoa Kỳ Nvidia, đó là một chuyện. Chuyện đó là chuyện thứ nhất. Cái thứ nhì là cái giả tử. Trong này đó, một phần đó, về cái cách vận hành, cái cách làm đột phá của họ nó khác, thì đó là cái điều mà tôi nghĩ là bên Hoa Kỳ họ sẽ bắt chước và họ thay đổi cái suy nghĩ để có thể họ vận hành giống vậy. Cái thứ ba là người vừa biết đó, là trên phương diện trí tuệ thông minh nhân tạo đó, hiện tại đó, họ dùng train data, có những dữ liệu được huấn luyện. Huấn luyện có nghĩa là sao? Huấn luyện là những cái data, những dữ liệu lớn, những cái big data, những cái dữ liệu to lớn đó, họ có những cái máy học máy để họ phân biệt, họ nói à cái dữ liệu này 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 tốt để qua đây xài, xấu rác bỏ qua. Họ liên tục họ làm như vậy và cái học máy nó tiếp tục. Thì đó là cái nó gọi là supervised training, nó đào tạo những dữ liệu có giám sát. Đó là cái cách của Hoa Kỳ, của tất cả công ty về trí tuệ thông minh nhân tạo trên thế giới ngoại trừ DeepSeek. Họ dùng đào tạo dữ liệu có giám sát. Và cái nhưng mà cái kiểu của DeepSeek, họ nói rằng họ không dùng dữ liệu giám sát, vì dữ liệu giám sát là chúng ta phải có data center, phải có điều đầu tư cả trăm tỷ lên, họ không muốn làm như vậy. Thì họ dùng cái phương pháp nó gọi là reinforced training, có nghĩa là gì? Gọi là học tập tăng cường. Reinforced training là học tập tăng cường, có nghĩa là sao? Là những cái học máy này đó, họ đưa ra những cái hệ thống gọi là khen thưởng và theo dõi, trial error. Theo dõi là gì? Họ làm cái này tốt thì nó giữ lại, nó cứ tiếp học hỏi, xấu nó bỏ ra, xấu thì được điểm trừ, tốt thì được cả điểm cộng. Học từ nó học tập tăng cường thay vì mình huấn luyện cái data. Thì đó là cái điều mà họ dùng cái học gọi là cái hệ thống khen thưởng và theo dõi và học tập tăng cường. Mà nếu nó cộng vào đó, đó là những cái dữ liệu mà họ tiếp tục họ truy cập không ngừng từ những công ty Hoa Kỳ đó, để mà họ tập tăng cường đó, thì họ đi con đường tắt. Nhưng mà nếu cái con đường nó bị chặn đứng thì cái bộ máy nó không có làm việc được nữa. Có nghĩa rằng cái đại đa số data đó, nếu đây là cái giả thử, nếu họ truy cập từ những cái nguồn mà những công ty lớn như OpenAI hay là Meta hay Gemini hay là những công ty khác họ truy cập hỏi để trả lời, hỏi trả lời thì họ học vô và họ tập tăng cường để họ học hỏi đi đường tắt đó. Mà cái đó là cái nguồn nước, cái nguồn nước mà nó chảy từ thác xuống mà chặn đứng là nước nó không chảy thì không còn nước nữa đi học. Thì đó là một cái điểm, đây chỉ là giả thử thôi mà chưa biết là cái cường độ nó như thế nào. Đó là chuyện thứ ba. Rồi thứ ba nữa là về cái gọi là những cái công ty của Hoa Kỳ đó, họ đầu tư rất nhiều để bảo vệ tấn công mạng. Có nghĩa là chúng ta xài, chúng ta rất rất lo tất cả dữ liệu data của chúng ta bị ăn cắp hay là tấn công mạng cyber attack. Thì cái DeepSeek này đó, theo biết là họ đầu tư rất ít, bằng cớ rằng vì người ta download quá nhiều, nguyên công ty đã bị đóng trong vòng mấy ngày trước ngày ăn Tết là bị tấn công mạng vĩ đại. Đó là cái thứ ba. Và những dữ liệu đó họ nói một cách rõ ràng là đang được dự trữ ở bên Trung Quốc, do chính phủ của Trung Quốc có thể lấy hết tất cả data của người dân xài, họ truy cập hết. Đó là một trong những lý do là tôi đã thử OpenChat GPT nhưng mà tôi không thử DeepSeek, vì tất cả data với người dài, những cái chung môi trường xung quanh chúng ta đều được truy cập cả, cho nên tôi chưa thử và không thử là như vậy thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thì chúng ta cũng chưa biết được rằng là phía Mỹ và các công ty liên quan của Mỹ sẽ chặn hoặc là sẽ ngăn cái dòng dữ liệu đó như thế nào và đến mức nào, nhưng mà giả định như là DeepSeek họ vẫn cứ vận hành như thế này và mang lại những câu trả lời hoặc là những giải pháp với giá rẻ, thì nó sẽ tác động như thế nào đến kinh tế của thế giới nói chung và đặc biệt là Việt Nam nói riêng? Của chúng ta thấy là Việt Nam ở ngay cạnh Trung Quốc và chắc chắn là họ sẽ hoan nghênh bất cứ cái sản phẩm rẻ và hiệu quả nào đến từ Trung Quốc, phải không? Thì xin giáo sư phân tích những cái tác động về kinh tế ạ.
Vâng. Bây giờ mình ChatGPT được ra đời cũng khoảng 3 năm nay, thì mình thấy rằng là dưới 3 năm, giờ 2 năm mấy này, những công ty nào đã dùng Open ChatGPT, những công ty công nghệ cao là khoảng 251 công ty. Về giáo dục, 209 trường đại học và đã dùng. Về thương mại, về dịch vụ, 98 công ty. Về đầu tư chứng khoán hay là về tài chính là 44 công ty. Về bán lẻ là 35 công ty. Về hệ thống nhà thương là 24 công ty. Tuy nhiên, cái số công ty trong cái tập đoàn 500, Fortune 500, hiện tại xài Open ChatGPT dưới 5%, nó vẫn còn rất là ít. Và những cái dịch vụ mà họ xài đó, rất nhiều trong cái chương trình gọi là tính toán du lịch, hay biên những cái bài diễn văn, hay là biên những cái mã code cho computer, và nhiều lắm. Thì những cái công nghệ này họ xài Open ChatGPT, thì nếu mà họ xài DeepSeek mà họ thấy cũng như vậy thì họ sẽ bỏ ChatGPT, họ đi qua một cái công nghệ mà nó rất là rẻ. Cái vấn đề đây á, nó rẻ dựa trên những cái nguyên tắc vận hành đó, mà nó có tồn tại không, nó vững không. Có nghĩa rằng nếu giả thử như 70%, 60% những cái dữ liệu đó họ truy cập không ngừng của tất cả công ty khác mà cái đó bị chặn đứng rồi, thì cái tiến triển này nó đi bao lâu? Ví dụ như những cái chip mà vận hành là H800 đó, 5 năm nữa không còn hữu hiệu nữa vì họ ra những cái khác đó, thì cái công nghệ của Trung Quốc thì sao? Cho đó là lý do mà tại sao Trung Quốc họ đầu tư cả mấy tỷ đô la, mấy chục tỷ đô la về công nghệ này, ngay cả điện lực, ngay cả hệ thống gọi là điện của nguyên tử lực, 7 lò điện nguyên tử lực được giao cho những công ty về trí tuệ thông minh nhân tạo. Đây là một sự chạy đua 1-8, 1-10, 1-9 của người giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và chỉ cần một cái chạy marathon, có thể quý vị dẫn Hoa Kỳ đang dẫn vào lúc đầu, nhưng quý vị thấy á, nếu quý vị theo dõi những chạy đua, trận đua trong Thế vận hội đó, có thể lúc đầu dẫn chạy rất là nhanh, nhưng mà lúc sau chỉ cần chậm một tí xíu là người khác qua mặt và đến đích trước. Thì đây là cuộc chạy đua không ngừng, nó dựa trên rất nhiều căn bản thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì chúng ta cũng đang nhận được rất là nhiều những cái bình luận và câu hỏi rất là thú vị của khán giả. Trong đó thì có một cái câu hỏi, một cái câu bình luận rằng là DeepSeek thì học từ ChatGPT nên khó vượt qua được. Thì giáo sư có đồng ý với cả cái ý kiến này không, hay là họ vẫn có thể vượt qua được vì họ có những cái kỹ năng hoặc thủ thuật gì đó khác?
Tôi hiện tại tôi đang có một cái nghi vấn rằng có thể có một cái gì đó mà DeepSeek họ chưa nói, có nghĩa rằng họ không nói là những cái data đó họ lấy từ đâu, hay là những cái khi mới hỏi DeepSeek một câu trả lời ấy, thì họ đưa ra họ câu hỏi là họ đưa cái trả lời hay một đề nghị hay một giải pháp, nhưng họ không cắt nghĩa nó từ đâu, mà đó là một cái bí mật mà không biết được. Nhưng mà nếu thật sự ra họ làm đúng theo những gì họ nói, có nghĩa rằng họ dùng cái hệ thống gọi là reinforced learning, có là học tập tăng cường dựa trên những data mà luật pháp cho phép đó, thì cái sự gọi tiến triển của DeepSeek rất là đáng ngại. Open ChatGPT có thể là một đối thủ, đối với ChatGPT là một đối thủ có thể là ngang ngửa, mình không biết được đạo luật trong tương lai sẽ rào cản như thế nào, mình không biết. Nó là một cái người đối thủ mà thế giới đang gọi là bối rối và bị, quý vị thấy là chỉ trong một ngày mà thị trường chứng khoán xuống 1.000 tỷ đô la, 2.5% GDP của Việt Nam, 1.25% GDP Hoa Kỳ. Mà nếu mà DeepSeek như vậy thành công bây giờ như vậy, mà nếu nhân gấp 10 lần vài năm nữa và vài công ty khác áp dụng như vậy, thì công nghệ cao của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu? Đó là những câu hỏi mà tôi quan ngân sự tiến triển của khoa học bất cứ từ đâu, và từ đó có nghĩa rằng Hoa Kỳ hay là những công nghệ cao phải thay đổi và phải mở rộng ra, để mà cứ nói rằng đổ tiền vào những trung tâm dữ liệu và tổ tạo trợ tiền thiệt nhiều. Thì bây giờ DeepTech đã nói rằng không cần phải là như vậy, đây là một cái con đường đi tắt mà đáng chú ý để nghiên cứu thôi.
Vâng ạ, nhưng mà rõ ràng cái con đường đi tắt này là phải dựa trên những con đường người khác đi trước, và những con đường đó chính là những công ty công nghệ của Mỹ. Liệu rằng là cái việc đi tắt này nó có bị xem rằng là một cái sự cạnh tranh không lành mạnh, và nó lại là một cái sự cạnh tranh mà dẫn đến những cái điều không tốt? Bởi vì là nếu như các hãng khác của Mỹ bây giờ họ nghĩ rằng là nếu như họ bỏ tiền ra để cuối cùng lại để nuôi người khác, để tạo thuận lợi cho người khác, và họ bị bất lợi thì họ không bỏ tiền ra nữa, và cuối cùng thì công nghệ bị đình trệ lại, thì giáo sư có lo lắng về điều đó hay không? Hay là các công ty của Mỹ họ vẫn đi tiên phong, họ vẫn bỏ tiền ra, giáo sư dự báo như thế nào?
Vâng, thứ đó là một giả thử mà chưa chứng minh được những cái giả thử đó. Cái giả thử đây là họ truy cập không ngừng những cái query, có nghĩa là họ truy cập không ngừng những câu hỏi trả lời của những ấy, để họ từ đó họ làm cái gọi là cái học tập tăng cường. Họ đó là giả thử, nhưng mà họ học tập tăng cường không nhất thiết là từ lấy là data của công ty Hoa Kỳ hay là của những công ty khác. Họ truy cập không ngừng vào những cái gì trong thư viện, tất cả những cái gì. Nhưng mà cái như tôi đã trình bày đó, thay vì đó phải có những cái ship cho thật cao, thật nhanh, cực kỳ nhanh, cực kỳ mạnh, và những data center dùng điện nhiều, để cái ship đó học hỏi bất cứ cái gì. Cái này họ nói rằng chúng tôi chỉ cần thay vì một chiếc xe đua thật nhanh, lái thật nhanh, thì họ nói rằng tôi cần chỉ 2-3 chiếc chạy vừa thôi, vừa mỗi chiếc đi về một hướng, một chiếc rồi lo về một cái địa hạt nào đó. Thì đó là một cái cách mà chưa chắc gì họ tùy thuộc vào công ty của Hoa Kỳ hay là thế giới. Mình chưa biết được, mình không biết được là bao nhiêu là họ ăn cắp theo đường lối ấy. Có thể đó là một cái phát minh sáng tạo, nhưng một cái điều chắc chắn họ tùy thuộc là họ rắn tùy thuộc vào ship của Nvidia. Họ không chế tạo được, họ tùy thuộc, họ đã dự trữ cả năm trời nay rồi, và cái dự trữ này có thể kéo dài tới 4-5 năm nữa. Cái đó có cho họ cái thời gian để họ phán gọi là sáng chế những cái ship mà họ đã đi rất là xa, mà như trong những năm kỳ rồi đó, là khi mà Trung Quốc họ tuyên bố rằng họ đã chế tạo được những cái ship và 7 nanometer, chừng coi ra kỹ là những cái đó là phần đó là từ bên Hoa Kỳ nhập cảng và họ dự trữ mà thôi. Thành ra đây là những cái điều mà, nhưng mà cách vận hành của họ, thay vì dùng cái hệ thống và đào tạo dữ liệu giám sát, thì họ làm cái máy cứ học lập liên tục thì nó rẻ hơn. Họ có thể là một cái cạnh tranh rất là nguy hiểm đối với kỹ nghệ của Hoa Kỳ, nếu mà kỹ nghệ Hoa Kỳ không sáng tạo và hữu hiệu, vì vốn liếng là một cái điều rất quan trọng. Mà hiện tại thì thật sự ra đó, cái khám phá này á, tôi nghĩ là nó rất tốt cho nhân loại, nếu mà nó không trong cơ bản cân bằng và không gian lận. Là tại vì như vậy đó, là những sáng chế về trí tuệ thông minh nhân tạo không chỉ nằm vô tay của Hoa Kỳ thôi, mà những quốc gia như Việt Nam, như Ấn Độ, như Âu Châu, những quốc gia đó họ cũng có thể làm như vậy với cái giá tiền rẻ trong cái gọi là ngân sách của họ. Thay vì đầu tư vào mỗi một cái trung tâm dữ liệu là cả tỷ tỷ đô la, tôi nghe cái chương trình target của chính phủ Trump là 500 tỷ đô la, đó là giai đoạn đầu thôi, là tại vì phải có trung tâm dữ liệu. Cái này họ nói không cần như vậy, thì nó sẽ đưa ra cái sự phát minh, nhiều quốc gia làm như vậy, nhiều công ty làm như vậy, chứ không nhất thiết là những công ty khổng lồ mà thôi.
Vâng, thì cũng đã có rất là nhiều lời bình luận của khán giả của chúng ta ở trên kênh YouTube VOA tiếng Việt, và hàng trăm lời bình luận, và đang có 2,360 khán giả đang cùng theo dõi, thì cũng có rất là nhiều ý kiến hay, nhưng mà trong đó phải nói lên là nổi bật một số ý kiến tập trung vào việc là Trung Quốc là một quốc gia độc tài cộng sản, Vậy thì tại sao mà họ lại vẫn có thể tạo ra những cái sản phẩm về trí tuệ nhân tạo cạnh tranh ngang ngửa được với Mỹ? Thì thưa giáo sư, là ngoài cái chuyện là họ đi tắt đón đầu hay ở một cái khía cạnh ở đây có thể coi như là ăn trộm ăn cắp đi, thì có cái điều gì mà làm cho họ vẫn có thể cạnh tranh được như thế này ạ, vẫn có thể sáng tạo được ạ?
Vâng, chúng ta phải nhìn một cách công bằng đó, là thật sự ra người dân của Trung Quốc, người dân ở Việt Nam hay là người dân ở bên Đức, của Nhật trong thời Thế chiến, Đức Quốc xã trong Nhật Hoàng đó, là lúc đó là có những hệ thống mà hiếu chiến này nọ. Chính phủ họ làm những điều sai, nhưng mà người dân là những người nhân tài của quốc gia. Hiện tại công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo và chất bán dẫn, trên 25% nhân tài gọi là tuyệt cao của Hoa Kỳ là đến từ Trung Quốc. Chúng ta phải hiểu đó là một dân số 1.4 tỷ, những một cái dân tộc rất là thông minh. Việt Nam cũng là một dân tộc rất thông minh. Nhật Bản, Hoa Kỳ không thông minh hơn quốc gia nào khác, cũng ngang hàng thôi, nhưng cái hệ thống nó khác. Đó là một chuyện thứ nhất, là hiện tại trên 25-30% những người nhân tài về này đó là từ Trung Quốc đi vào trở thành công dân Hoa Kỳ hay là có công bằng việc làm với cái work visa. Đó là một chuyện. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là khám phá về khoa học đó. Khi mà chúng ta có một cái tôn chỉ quốc gia là nói rằng một quốc gia độc tài như Trung Quốc, họ nói rằng bây giờ đó, Tập Cận Bình ra lệnh tất cả công ty phải đi về trí tuệ thông minh nhân tạo trong vòng 10 năm và Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền và trợ cấp bao nhiêu, đưa nguyên tử lực, lò điện để cho những công ty này dùng điện để khám phá, thì đó là một chiếc gọi là dương tốc đỉnh hay là một chiến hạm có thể chạy rất nhanh đến gốc, nhanh hơn là Hoa Kỳ hơn những quốc gia khác, bằng cớ rằng xe điện họ đi bình điện trước Hoa Kỳ, họ đi đường điện thế trước thế giới, họ đi về cái công nghệ xe điện mặc dầu trước, nhưng mà rút cuộc sao vì Tesla đi tiên phong, nhưng mà cuối cùng họ cũng đi bắt cặp kịp và họ bán nhiều hơn Tesla. Vì nguồn lực quốc gia, một quốc gia mà trong quá khứ 30 năm nay, 40 năm nay đã được cái sự hưởng lợi về cái gọi là chuỗi cung toàn cầu, thế giới tin tưởng Trung Quốc, họ có số tiền khổng lồ và họ tất cả nguồn lực đi vào 2-3 tôn chỉ thì rồi nhanh. Trong khi đó thì Hoa Kỳ là một quốc gia là tự do, có nghĩa rằng kỹ nghệ này thấy có cơ hội họ góp nhau họ đầu tư, không thì họ không đầu tư, và họ đầu tư thời gian không được nào, họ bỏ, họ đi hưởng khác. Thành ra nó có sáng tạo, nó có nhanh chóng, nó có không có sự độc tài, nhưng mà cái con đường dài nó không nhất thiết như vậy. Tuy nhiên cái con đường dài, một chiến hạm hay là một dương tốc đỉnh mà chạy nhanh như vậy có thể đến góc trước, nhưng mà nếu có một cái đảo, một cái bão lớn, một cái đảo như là hurricane, tornado hay là một cái đảo lớn, bão lớn, thì những chiếc dương tốc đỉnh hay chiến hạm đó có thể bị chìm, trong khi chiếc hàng không bảo hạm, chiếc gọi là tàu sân bay đó, nó vững chắc hơn, nó đi được vững chắc hơn, nó đến đích nhưng mà nó vững vàng hơn. Thì đó là cái hai hệ thống khác nhau. Tại ra mình không coi thường được đâu là một quốc gia xã hội dân chủ chủ nghĩa hay là cộng sản của Trung Quốc mà không tiến triển. Họ tiến triển nhanh nhưng mà họ đi nhiều con đường, vì cái con đường của họ trong quá khứ là ăn cắp, là gián điệp này nọ, cho nên họ không sáng tạo nhiều. Nhưng mà nguồn lực quốc gia dồn vào và nhân tài vẫn còn ở đó. Những người đi học đại học Peking University, những đại học danh tiếng nhất của Trung Quốc không thua gì cả bao nhiêu đối với MIT hay là Stanford của Hoa Kỳ, mặc dù họ gửi du học sinh qua bên đây rất nhiều về những đại học đó thôi.
Vâng, thì cũng có rất là nhiều lời bình luận, không phải là trên VOA nhưng mà ở các kênh khác nhau mà tôi quan sát được, thì cũng có những cái người họ bày tỏ cái điều gọi là buồn về việc là Việt Nam thì dường như là chính phủ thì tất nhiên là rất là thúc đẩy khoa công nghệ và cũng có nhiều chính sách, và lãnh đạo cũng phát biểu nhiều câu khích lệ và mở ra những chủ trương như vậy, và ngược lại thì về phía người dân, về phía các nhà khoa học thì như giáo sư cũng đã nhận xét rồi, và chắc chắn là cũng có nhiều sự công nhận trên thế giới rằng là người Việt Nam rất là thông minh và có nhiều khoa học gia rất giỏi trong các cái cuộc thi vân vân. Chúng ta biết rồi, các cái cuộc thi về Olympic toán hay vật lý vân vân thì người Việt Nam đã giành huy chương vàng rất nhiều. Nhưng mà hiện nay thì nhiều người đang bày tỏ buồn là vì là với cái DeepSeek và với cái quả đầu tư mà trên ít nhất là trên giấy tờ là chỉ có 6 triệu đô la mà họ tạo ra một cái sản phẩm như vậy, mà Việt Nam thì đang có vẻ như là rất là lãng phí hàng tỷ đô la vào những cái dự án, ví dụ như là chế tạo ô tô hay gì đó, nghiên cứu những cái khác mà kết quả thì không không được như là kỳ vọng. Thì giáo sư giải thích thế nào về việc Việt Nam chưa có những cái sản phẩm danh tiếng dạng như DeepSeek, và liệu là trong tương lai Việt Nam sẽ làm được hay không?
Vâng. Thưa, ngay cả bên Hoa Kỳ cũng vậy. Thật sự ra Hoa Kỳ đã, mặc dù chống đối Trung Quốc rất nhiều, nhưng mà họ cũng đã học hỏi từ Trung Quốc. Là trong quá khứ đó, Hoa Kỳ là quốc gia tự do, họ nói rằng để kinh tế tự do, những kỹ nghệ Hoa Kỳ họ tự giải quyết, chính phủ không cần nhúng tay. Nhưng mà chúng ta đã thấy rõ rằng Trung Quốc đã lợi dụng cái khung cảnh đó bằng cách là họ bao nhiêu cái chương trình, họ ăn cắp, họ bán gián điệp đủ thứ, và họ bắt phải chuyển công nghệ. Cho nên đó là lý do mà tại sao trong thời chính phủ Biden đã những cái đạo luật cấm không cho gọi là xuất cảng công nghệ cao của Hoa Kỳ ra. Nó cái rào cản được đưa lên, hàng rào được lên. Có nghĩa là cái nông trại chúng tôi không phải các anh muốn, ai muốn vô, vô muốn ra, ra. Có những rào cản, có những gì có thể vô, có gì ra. Điều đó đã lên. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là phải có tôn chỉ quốc gia để hướng Hoa Kỳ, nguồn lực Hoa Kỳ. Một lời nói của Tổng thống thật sự Hoa Kỳ đó, của Tổng thống Trump đó, chỉ là một lời nói thôi. Nó chỉ là một cái gọi là ấn tượng thôi, chứ thật sự là ông Trump không có bỏ tiền vào cái target, chính phủ Hoa Kỳ cũng không bỏ tiền vào, chỉ kêu gọi, nhưng mà đó là tôn chỉ quốc gia. Họ đã học hỏi cái gọi là cái chỉ đạo ở trên, mà Trung Quốc là họ đi về cái hướng đó rất là thành công. Mà con đường vì họ không minh bạch cho nên bị thế giới phản ứng là như vậy. Còn về về tôn chỉ quốc gia hay đầu tư, tôi đã nói trong nhiều show khác đó, là một quốc gia nào cũng vậy, giàu giàu cách mấy, giàu nghèo quá đấy, hay là một cá nhân nào đó, giàu cách mấy, thuyền to thì sóng lớn, giàu cách mấy cũng có một ngân sách giới hạn mà mình phải ưu tiên hóa, đúng không? Mình ưu tiên hóa cái đầu tư và tôn chỉ của mình, quốc gia mình. Đây đâu là giai đoạn quan trọng trong 3 năm, 5 năm. Ví dụ như anh với tôi mình có một cái tài sản tiền bạc giống nhau vậy. Nhưng mà tôi đó, thì tôi xa xí, tôi chỉ lo là tôi cứ ăn uống cho nó sướng, tôi chơi cho sướng, lo gì ngày mai. Tôi ấy. Trong khi đó, nhìn về ngoài đó, thì thấy là tôi hào nhoáng, nhưng mà bề trong đó, chẳng còn tiền bao nhiêu. Còn trong khi anh đó, anh nói là cái tôn chỉ của anh đó, là anh đầu tư cho tương lai, bây giờ anh không xài tiền nhiều, những gì cần thiết thôi, anh được bỏ những cái tiết kiệm đó cho con cái học. Rốt cuộc con cái thành công và gia đình anh 20 năm sau nó vững chắc gia đình tôi thì nó đâu cũng như vậy thôi. Thì nó khác là như vậy. Thật ra cái ưu tiên trong cái ngân sách quốc gia nó phải rất quan trọng. Và Việt Nam hiện tại với cái sự khuyến khích của chính phủ trước về đi về chất bán dẫn và trí tuệ thông minh nhân tạo, đó là cái điều đúng. Nhưng mà tôi cũng đã nói rằng những cái chương trình như là xe điện cao tốc mấy chục tỷ đô la, hay là những cái gọi là cái đầu tư mà cái dân tộc tính, khiến cho người dân thay vì đó, lo sáng chế nhân bằng sáng chế nhân gọi là có bằng phát minh đó, là được, là những người này được nêu danh và được tài giỏi thì khuyến khích hiện đó, thì họ lại chạy theo, họ đi mua bán vàng, mua bán địa ốc. Cái dân tộc tính nó phải thay đổi thì mới đi về nướng cả. Dân đọc Việt Nam rất giỏi, nhưng mà không có quốc gia nào giỏi vì người dân buôn bán vàng hay là buôn bán địa ốc, hay là những người rất siêu đẳng về công nghệ cao mà không có bằng sáng chế cả, mà chỉ lo làm tiền để nuôi gia đình và làm giàu trong thời gian ngắn thôi. Dân tộc tích quan trọng, tôn chỉ quốc gia quan trọng, và cái ngân sách tài khoản của quốc gia, dĩ nhiên là mình như là ngân sách của gia đình, của một công ty hay là của một quốc gia, nó cũng không khác bao nhiêu. Có giới hạn, mình phải tập trung đâu là cái ưu tiên trong vòng 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm thôi.
Vâng, thì cũng mong rằng là Việt Nam sẽ có một cái ngày nào đó, thay vì bàn luận hoặc là buồn rầu hoặc là ngưỡng mộ các nước khác như Trung Quốc hay Mỹ, thì sẽ đi vào phát minh sáng chế và đầu tư có mục đích để mà có những cái tài sản, có những sản phẩm giá trị. Bởi vì chúng ta thấy là như hãng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thì đã bỏ ra tới 13,5 tỷ đô la để đầu tư vào ô tô. Hay là chúng ta thấy những cái doanh nghiệp như là về phần mềm FPT của ông Trương Gia Bình, hay là hãng BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng, hay là thậm chí là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam ông Nguyễn Mạnh Hùng thì đã đều cũng có những cái khoản đầu tư rất lớn, cũng tiền rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thấy là chưa có những cái sản phẩm về phần mềm hay là về AI mà đáng giá. Thì thưa giáo sư, cũng có thể là chúng ta cũng cần bàn một chút thêm về Việt Nam thì cần phải có cái động lực gì ạ? Ví dụ như là về danh dự hay là về lợi nhuận như thế nào để họ chuyển hướng, bởi vì là rõ ràng tôi hy vọng rằng là cái sự kiện DeepSeek này nó cũng làm cho lãnh đạo Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam bừng tỉnh, thấy rằng là chúng ta đang, đất nước và các doanh nghiệp đang đầu tư có lẽ là sai hướng quá, phải không ạ? Thì họ, liệu họ có bừng tỉnh hay không? Và liệu họ điều chỉnh hay không?
Vâng. Dựa trên cái giả tưởng rằng DeepSeek vận hành một cách gọi là công chính, gọi là danh chính ngôn thuận, không có gì là vi phạm luật của thế giới hay là của ấy, dựa trên cái dữ liệu đó, vì chúng ta không thể nào kết án một cái công ty trước khi, mặc dù có nhiều giả tưởng, có nhiều cái nghi vấn, là những cái câu trả lời của DeepSeek giống hệt như câu trả lời bên OpenChat Gemini, là tại sao là tại giống như vậy mà cái những cái câu hỏi hay những cái bài tính toán nó phức tạp mà nó trả lời cũng giống nhau, thì là, mặc dù mình không biết, mình mà nói là cho là công danh chính ngôn thuận đi, mà họ có thể vận hành được vậy, Việt Nam cũng có thể vận hành được như vậy, thì đó là một cái điều tốt, một cái điều mà Việt Nam nên cởi mở để coi có thể là một cái DeepSeek khác. DeepSeek là đi tìm sâu và truy cập sâu, thì nó giống như cái danh từ mà trong cái công nghệ mà AI mà tôi nói chứ, trong đó là có deep learning. Deep learning là gì? Học máy, data, và nó deep learning, nó học và những dữ kiện nó được huấn luyện. Thì bây giờ thay vì những cái truy cập sâu đó nó không huấn luyện mà nó cứ gọi là học tập tăng cường, có nghĩa là nó tìm, nó thấy cái này đúng thì cho điểm cộng, cái nào sai thì có, trong tương lai nó cứ sàng lọc như vậy đó, những cái đúng từ từ nó nổi lên, cái sai nó trồi xuống, nhưng mà nó không muốn luyện tất cả data, nó không cần data center, nó không cần vốn. Thì đây là một cái đột phá mà tôi hy vọng là Việt Nam nên cởi mở để coi DeepSeek họ làm như vậy. Việt Nam có thể có một cái DeepSeek khác với cái hàng khác, bất cứ quốc gia nào cũng vậy, không nhất thiết là Hoa Kỳ. Để chi? Để nhân loại cùng tiến triển về một hướng nó tốt đẹp hơn thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng thấy rằng là ngay như ở chính Trung Quốc thì hãng Alibaba họ cũng nói rằng họ sẽ tung ra một cái phần mềm khác về AI là tên là Wen thì phải, sẽ còn tốt hơn cả DeepSeek. Thì có lẽ là thời gian của chúng ta cũng đang khép lại vì đã 57 phút trôi qua. Thì xin hỏi giáo sư rằng là giả định như là DeepSeek họ là một sản phẩm tốt và cứ cho rằng là có thể họ cũng có những cái đi tắt đón đầu, nhưng mà cơ bản là họ cũng không sai gì nhiều và nó là một cái sản phẩm hữu hiệu. Thì thưa giáo sư, những cái tác động đến kinh tế, đến các doanh nghiệp sẽ như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy là như ở Mỹ thì Apple họ nói rằng là họ sẽ không lo ngại, bởi vì Apple họ không tự sáng tạo ra các phần mềm AI mà họ chỉ áp dụng các cái ứng dụng AI. Thế nên là nếu mà cái ứng dụng nào mà rẻ thì họ đưa vào các cái kho của họ để đưa lên máy điện thoại hay là đồng hồ thông minh v.v. để cho người dân sử dụng, khách hàng sử dụng, thì họ hoan nghênh. Và vì vậy thì cái stock, cái cổ phiếu của Apple vẫn rất là mạnh. Thì thưa giáo sư có cho rằng là DeepSeek nó sẽ có một cái điều rất là tốt về kinh tế, về hoạt động của các doanh nghiệp không ạ? Thì xin giáo sư phân tích những cái mặt tốt của nó.
Vâng, giả sử như đây là một chuyện mà tất cả đều danh chính ngôn thuận hết, giả sử đây là một cách điều hành mà gọi là đột phá, thay đổi cái cách để mà vận hành AI đó, thì thật sự ra đó, một cái gọi là cái cú gọi thức tỉnh, gọi là Tổng thống Trump gọi là wake up call đó, thì thật sự là những công ty Hoa Kỳ họ thay đổi rất là dễ dàng. Họ thay đổi, nó bây giờ tôi không đầu tư data center nhiều nữa, nhưng mà bây giờ tôi thay đổi, bây giờ hãy mướn những người kỹ sư trẻ, những người mà tôi thấy dĩ nhiên là họ không áp dụng hoàn toàn đâu, thì nó sẽ đưa ra những cái công nghệ như tôi đã trình bày, những cái công ty mà trên 251 công ty đã lớn về công nghệ cao, trên 209 đại học, trên dịch vụ thương mại 98 công ty, trên về tài chính 44 công ty bán lẻ 35, nhà thương 24 đó, những công ty đó bây giờ họ nói cái nào rẻ thì chúng tôi xài. Và những công ty công nghệ cao của Hoa Kỳ, trong đó có Open AI hay là Gemini này nọ, họ nói bây giờ tôi thay đổi, tôi phải đầu tư khác, thì có thể là DeepSeek đi trước, nhưng mà họ đã đưa cái khoa học khám phá đó, những công ty khác họ bắt chước, phần nào họ cảm thấy đúng thì họ bắt chước, thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Đó là lý do mà tại sao thị trường chứng khoán họ phục hồi, vì họ nói đây chỉ là tạm thời thôi, không lâu dài. Có nghĩa rằng Nvidia sẽ tồn tại vì đó là căn bản chip, mà DeepSeek tùy thuộc vào chip. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là như anh đã nói, những công ty nào, những cái dịch vụ nào tốt mà rẻ mà tin tưởng được. Nhưng mà cái điều họ rất quan ngại đó là họ đã thử nghiệm nhiều câu hỏi DeepSeek mà họ thấy rõ được bị sàng lọc một cách gọi là thiếu trung lập. Ví dụ như hỏi về cái vụ Chandrasekhar thì họ không trả lời là tàn phá ở Thiên An Môn. Họ hỏi về Đài Loan, họ cũng vậy. Hay là hỏi về Trung Quốc, Tập Cảm Bình thì họ trả lời những câu hỏi giống hệt như những lời của Bộ Ngoại giao tuyên bố về Tập Cận Bình hay hệ thống của chính phủ Trung Quốc. Những câu trả lời đó là nó đưa cái khuôn khổ từ ở chỗ nào họ lấy xuống rõ ràng, nhưng không có mở rộng, có nghĩa rằng có lập luận này nói dài, khảm luận nói khác. Đó là chúng ta thấy ở OpenChatGPT. Chúng ta thấy rất nhiều những cái trường hợp như vậy, có nghĩa là nó rất là bias, nó rất là ấy, và họ lấy nguồn từ đâu họ đưa ra cái lập luận đó, từ đâu họ đưa ra cái bài toán phức tạp đó, từ đâu họ đưa ra cái đề nghị đó, họ không trả lời từ đâu cả mà họ chỉ đưa ra mà thôi.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, như giáo sư cũng đã nói là thị trường chứng khoán họ đã hồi phục rất là bình thường rồi, nó trở lại thậm chí cái điểm mà gần như là trước ngày 27 tháng 1 vừa qua. Thị trường S&P 500 thì nó đã lên đến 6.115 điểm, tức là gần bằng cái kỷ lục của mọi thời đại trước đây, tức là 6.117 điểm. Và Nvidia thì cái cổ phiếu của hãng này cũng quay lại cái giá trị của trước ngày 27 tháng 1, tức là hiện nay đang là 127 đô la, trước đó đầu ngày 27 tháng 1 là 126 đô la, tức là thậm chí nó còn tăng lên cao hơn một chút. Thì thưa quý vị, đến đây chương trình của chúng tôi kết thúc, và chúng tôi cũng mong rằng là cái cú hích và cái cú chấn động của DeepSeek tạo ra thì nó sẽ là một cái sự tốt đẹp và có tính tích cực, làm cho các hãng của Mỹ cạnh tranh tốt hơn và đưa ra những sản phẩm tốt hơn, phục vụ nước Mỹ, phục vụ nhân loại. Và ngay cả Việt Nam thì đây cũng có thể là một cái cú hích thức tỉnh để làm cho Việt Nam sẽ điều chỉnh các cái khoản đầu tư, các hướng đi, và cũng sẽ có những cái sản phẩm chứ danh trên thế giới. Và một lần nữa thì rất là đặc biệt cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đưa ra những phân tích rất là sâu sắc và nhiều trí tuệ, nhiều thông tin, và cũng xin được cảm ơn khán giả của VOA đã dành thời gian trong ngày nghỉ Tết theo dõi của chúng tôi và bình luận rất nhiều, hàng trăm câu hỏi, rất là hàng trăm câu hỏi và hàng trăm lời bình luận cũng rất là sâu sắc, rất là thú vị, và mong quý vị tiếp tục theo dõi, ủng hộ kênh VOA tiếng Việt của chúng tôi trên Facebook và YouTube. Ngoài chương trình về kinh tế thì chúng tôi cũng có những chương trình khác về sức khỏe, về di trú, về giáo dục, về thời sự, vân vân. Một lần nữa xin được gửi đến lời chúc Tết và xin được chào tạm biệt.
Vâng, thật sự ra cái lời cảm ơn là thật sự là ngược lại, là tôi cảm ơn anh đã đưa một cái đề tài mà khi anh đề nghị tôi, thật sự ra tôi rất là ngần ngại, vì đây là một cái đề tài nó quá mới mẻ mà không biết có đủ data hay không, nhưng mà rất thời sự, cho nên nó đòi hỏi cái sự nghiên cứu và chúng ta làm việc với nhau. Thành ra đây là một cái điều mà rất hay, từ một cái đề nghị, một cái đề tài rất là gọi là thời sự của anh đưa ra cho Đài Hoa đến thế giới, một cái đề tài mà sẽ tiếp diễn, nó không phải là bữa nay thôi mà tiếp diễn trong những năm tháng tới thôi. Kính chúc quý vị một ngày như tiếp tục nghỉ những ngày lễ Tết an lành, hạnh phúc và nhiều sức khỏe.
Xin cảm ơn giáo sư và xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.